Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Ni. Thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay đầy đủ duyên lành, sư Hương Nhũ được về chùa Hương Nhơn với pháp thoại đầu năm nhân ngày lễ hiệp kỵ chư liệt vị tiền bối tổ sư. Mặc dù là sư cô trụ trì đã nhiều lần mời sư cô Hương Nhũ về chùa Hương Nhơn trong những năm trước đây, nhưng do các Phật sự khác nhau, vì vậy mà mãi đến năm Bính Thân, mùa xuân năm nay, sư Hương Nhũ mới về đến cái chùa Hương Nhơn vùng cái nước Cà Mau này. Và nhân dịp đầu năm mới, sư có lời trân trọng thân mến gửi đến tất cả quý Phật tử lòng yêu thương, lời chúc mừng tinh tấn và an lạc trong năm mới. Quý Phật tử thân mến, ngày sư còn rất là bé đã nghe đất nước Việt Nam của mình hình cong chữ S trải dài từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau. Mình nghe ba từ mũi Cà Mau, nghe một cái địa danh rất là lạ như vậy. Tại vì hồi đó sư còn rất là bé, mới học lớp 2, lớp 3 thôi. Thì sư đã hỏi rằng mũi Cà Mau là ở đâu mà Việt Nam của mình lại trải dài từ ải Nam Quang là ở phía Bắc cho đến mũi Cà Mau ở phía Nam. Lúc đó các thầy giáo, cô giáo mới nói với sư rằng ở Cà Mau là xa lắm. Tại vì hồi nhỏ đó là sư đi học ở Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, một miền cao nguyên đó, cao nguyên Di Linh. Cho nên nghe những cái miền Tây Nam Bộ xa xôi, đó là những địa danh mà mình không bao giờ hình dung được. Cho nên quý thầy nói với sư là Cà Mau xa lắm, sư cũng chỉ trong trí tưởng tượng của mình là không biết bao giờ mình có thể đến được mũi Cà Mau. Và sư rất cảm ơn cuộc đời, sư cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn cha mẹ, đất nước, tổ thầy đã đưa sư vào con đường Phật Pháp. Và trong cuộc đời hoằng dương chánh pháp của mình, sư đã có nhiều nhân duyên được đến đất mũi Cà Mau, mà cái duyên đầu tiên đó là thâm tình với ni sư Diệu Chánh. Đã có những bài pháp cách đây hình như là 7-8 năm về trước ở chùa Tổ, rồi cách đây 2-3 năm ở chùa Kim Sơn, và mãi đến hôm nay là tháng riêng đầu xuân Bính Thân, sư mới có nhân duyên hội ngộ với quý Phật tử tại chùa Hưng Nhơn, và rất là hạnh phúc được gặp quý Phật tử đêm hôm nay. Quý Phật tử thân mến, trong cái giai đoạn này, nó đã khác rất xa mấy mươi năm trước đây. Giai đoạn đó, trước chiến tranh, trong chiến tranh và sau chiến tranh, đâu đâu cũng là có những sự thiếu thốn, khó khăn, nhọc nhằn và vất vả. Bây giờ đời sống của chúng ta, tuy rằng vẫn có kẻ giàu, người nghèo, nhưng mà người Phật tử đã có thời gian đến chùa, quy y Tam Bảo, học hỏi chánh pháp, tu tập và biết nhiều hơn về giáo pháp của Đức Như Lai. Do vậy, sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng ta câu hội về chùa không phải để là sẽ có một chương trình các nghệ sĩ, các diễn viên như là trong những chương trình văn nghệ, mà chúng ta câu hội về các ngôi chùa với số lượng Phật tử đông đảo để được nghe pháp. Tất cả các vị đều rất là ngưỡng mộ chánh pháp và thiết tha được nghe pháp trở thành hành trang của mình, cuộc sống của mình trên thế gian này. Vậy thì những năm tháng xa xưa chúng ta thiếu nhiều thứ lắm. Còn bây giờ mình cũng phải hỏi lại xem thế gian giờ đây đang thiếu cái gì. Nếu mà trả lời một cách trung thực, lúc nào cũng vậy, trí tuệ là điều mà chúng ta hướng đến, ngưỡng mộ, và chúng ta còn thiếu nhiều lắm. Tư lương để có trí tuệ, hành trang để tu tập hướng đến trí tuệ, và chúng ta với những nhân duyên, phước báo, y báo và chánh báo, không phải người Phật tử nào ngồi đây nghe pháp cũng có một cái khả năng tiếp nhận lắng nghe chánh pháp, không phải người Phật tử nào cũng có trí tuệ cả. Cho nên rất là nhiều vị chưa thể có khả năng nhận thức rằng mỗi người đều có tánh Phật, đều có tánh biết, và đó là những điều kiện tất yếu để được thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng dạy rằng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy là tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Mà vì sao mà thành Phật, các vị có biết không? Vì ai cũng có tâm Phật, tánh Phật hết. Ai cũng có nhân Phật mới thành Phật được. Và tất cả chúng sanh đều thành Phật. Cho nên mình đến với một cái hội chúng, mà nơi đây sẽ có những người thiết tha từng lời pháp của quý sư, quý thầy. Có những người đến đây lần đầu tiên vì sự tò mò, ủa không biết sao tối nay chùa Hưng Nhơn có cái gì mà đông quá vậy ha, thôi mình cũng phải đi vô chùa Hưng Nhơn coi có cái gì ở trong đó. Đó, cho nên suy nghĩ rằng chúng ta người ở tận ở vùng xa xôi, mà bây giờ chùa của sư á, là tuốt ở trên tỉnh Bình Dương, còn các vị là đất mũi Cà Mau, mà nhân duyên Phật pháp làm cho chúng ta được gặp nhau. Bây giờ gặp lần này rồi đó, mai mốt hỏi lại là sư có nhớ con không, thì mình sẽ nói là nhớ chứ, bữa hôm thuyết pháp ở chùa Hưng Nhơn á, mình nói đại chứ làm sao mình nhớ hết được, có phải vậy không? À, phải như vậy. Thì mình không có phân biệt là người đó có trí tuệ hay không có trí tuệ, giàu hay nghèo, không có phân biệt nam hay nữ, mặt sáng sủa hay là u tối, người vô minh hay trí tuệ. Mình đến với tất cả mọi người bằng tấm lòng chân thành, yêu thương, giống như các vị gặp quý sư, quý thầy bằng tất cả tấm lòng yêu thương, trân trọng và quý mến của những người Phật tử đất mũi Cà Mau. Có phải như vậy không ạ? Vậy thì cái nhân duyên gì mà chúng ta gặp nhau lại yêu quý nhau? Cái nhân duyên gì? Đó là chúng ta phải có nhân duyên trong nhiều đời. Nhưng có một điều chúng ta phải học theo Phật. Sau khi Đức Phật đã đắc đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Ngài đã quan sát thế gian và nhận thấy chúng sanh không có đủ khả năng để hiểu Phật Pháp của Ngài. Bởi vì Phật Pháp rất là sâu xa, vi tế và thậm chí là khó hiểu. người mà cảm thấy mình nói ra mà người ta không nghe, nói mà người ta không hiểu, người ta không có muốn nói đâu. Cho nên lúc đó đó là Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, bởi vì thấy Phật Pháp của mình sâu xa, vi tế, cao thượng và khó hiểu. Nhưng cuối cùng quán sát và Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh trên thế gian này đều giống như những đóa hoa sen. Mà sư nói tới hoa sen, đó là chúng ta nhớ tới Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hồi đó sư về chùa Tổ sư giảng đó, sư Chánh nói là ở đây cũng có đạo tràng Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, cũng có đạo tràng Phật tử ngồi thiền, cũng có đạo tràng Phật tử học giáo lý. Sư ngưỡng mộ sư Chánh lắm, một thân một mình mà làm những Phật sự trong một cái chùa Tổ. Lúc đó chùa Kim Sơn chưa có xây dựng, còn là một cái mảnh đất, là cánh đồng mênh mông đó. Vậy mà tại cái chùa Tổ nè, có đạo tràng để ngồi thiền, tụng Pháp Hoa, học giáo lý, tu tập theo chánh pháp. Sư quý sư Chánh ngưỡng mộ cái tâm nguyện của một người ni lưu hy sinh cuộc đời mình trên cái mảnh đất mũi Cà Mau này cho sự học Phật hoằng pháp, truyền bá chánh pháp cho chúng sanh nơi đây. Và vì vậy sư Chánh từng nói với sư là Phật tử ở đây từng biết tụng kinh Pháp Hoa và tụng sách lá đều đặn siêng năng. Bởi vì sư nhớ Đức Phật dạy chúng sanh ai cũng là hoa sen hết, nhưng mà khác nhau là sao? Có chúng sanh á là hoa sen còn ở trong đầm, dù là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, sen có nhiều màu lắm, mà không biết ở đây mình là hoa sen màu gì, mà Phật á nhìn thấy là biết mình màu gì đó. Nhưng mà Phật nói tất cả đều là hoa sen cả, và có hoa sen còn nằm ở trong bùn, có hoa sen đã lên vượt lên mặt nước, có hoa sen gần ngang mặt nước, và có hoa sen vượt vươn cao lên khỏi mặt nước. Đó là Đức Phật muốn nói lên cái trình độ của chúng sanh. Người mà bây giờ ngồi chăm chú nghe, nói con bận lắm mà nghe đêm nay có thuyết pháp là bằng mọi cách con phải về nghe pháp, con hiểu, con thực hành và con có hạnh phúc. Đó là những người giống như là hoa sen đã vượt lên trên mặt nước, đón nhận được ánh mặt trời và chuẩn bị hé nở ra. Nhưng có những người cũng đang ngồi ở đây nè, mà sao? Để tâm hồn treo ngược ở cành cây, hay lả lướt điều hiu cùng ngọn liễu, cho nên không nghe gì hết. Cái miệng thì mắt nói, cái chân thì mắt chạy, cái tay thì mắt quơ qua quơ lại. Có chê không? Không có chê. Đức Phật nói đó là những chúng sanh mà giống như hoa sen còn ở dưới bùn. Có hoa sen mà sư nói tới đâu mà các vị ngồi đây nghe chăm chú, có những em bé xíu à mà coi cặp mắt nó mở thiệt to, nó nghe coi sư nói cái gì. Nó nhỏ như vậy nhưng nó cũng là hoa sen đã lên ngang với mặt nước rồi. Và có những người nghe một hiểu mười, nghe đâu biết đó, thực hành sống trong chánh pháp, thì đó là những hoa sen đã vươn lên khỏi mặt nước. Đó, Đức Phật chỉ chúng sanh là những hoa sen. Như vậy tất cả chúng ta đang là những hoa sen. Hoa sen đang đón nhận những diệu pháp, những lời tuyên thuyết được sư trùng tuyên qua lời dạy của Đức Phật cách đây gần 3.000 năm. A Di Đà Phật. Vậy thì mình nghe pháp rồi mình coi mình là cái bông sen ở dưới bùn, hay là bông sen mới ngóc lên một chút, bông sen ngang mặt nước, hay là bông sen vươn lên trên khỏi mặt nước. Đó là trình độ nhận thức, trình độ nghe pháp của các vị. Có những người chưa bao giờ biết Phật pháp là gì, vậy mà hôm nay tình cờ về chùa Hưng Nhơn dự lễ hiệp kỵ chư liệt vị tiền bối tổ sư, nghe sư nói có vài câu à mà bỗng nhiên rất là thích nghe pháp. Và bắt đầu từ hôm nay là về mở mạng ra, bắt đầu nghe xem các sư thuyết pháp, rồi bắt đầu tập ăn chay, rồi khuyên con cháu sống theo lời Phật dạy. Có những người đi nghe pháp hoài, tu tập nhiều nhưng không hề chuyển hóa, ích kỷ, bỏn sẻn, ngu si, keo kiệt, giận hờn, đủ thứ mọi thói hư tật xấu, thì đó vẫn là hoa sen nằm sâu trong chốn buồn lầy, cũng là hoa sen, trong tương lai cũng sẽ thành Phật, nhưng mà bây giờ vẫn còn nằm ở trong buồn lầy đó. Cho nên á, chúng ta tu tập phải xét coi mình là hoa sen đang ở đâu, trong buồn hay là trên mặt nước, hay vượt lên trên khỏi mặt nước. Và thấy tất cả chúng sanh đều là hoa sen, mặc dù trình độ khác nhau, nhưng Ngài đã tuyên thuyết rằng cửa vô sanh bất diệt đã mở cho tất cả chúng sanh. Hãy để cho ai có tâm muốn nghe pháp đặt trọn niềm tin tưởng. Cửa vô sanh bất diệt đã mở rồi, nếu ai nghe pháp, tức là gieo nhân với cửa vô sanh bất diệt. Còn chúng ta vẫn đang đi vào trong đời sống sanh diệt luân hồi trong biết bao nhiêu kiếp sống, cho nên nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cuộc đời của chúng ta đau khổ, buồn tủi, than khóc nhiều hơn là nụ cười và an vui hạnh phúc. Cho nên các vị phải nghe Phật pháp là như thế. Đạo Phật có mặt ở trên đời vì tất cả chúng sanh được nhìn nhận như là hoa sen. Sư thấy đó là một cái nhìn vô cùng nhân bản và cao thượng. Mình phải bắt chiếc Đức Phật, thấy ai cũng là hoa sen hết. Nếu không, mình sẽ có cái nhìn phân biệt. Bà mà đi nghe pháp cái gì? Bà quanh năm sắc sanh hại vật, nhà bà tối ngày cãi lộn cãi lạo, chồng bà nhậu nhẹt, cờ bạc rượu chè, bà mà biết cái gì mà nghe pháp? Mình phân biệt người ta là một cái người thấp kém đó, có cái tâm coi thường đó. Rồi mình là cái hoa sen cao thượng hơn, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết nghe pháp, làm lành lánh dữ, và mình thấy mình rất là ngon lành, có tầm cỡ trong đạo tràng. Nhưng mà bây giờ nè, mình nghe sư giảng, mình phải nhớ Đức Phật nói tất cả đều là hoa sen, cho nên không có sanh cái tâm coi thường hay phân biệt, mà chỉ sanh lòng thương, sanh lòng tội, và mong rằng ai cũng sẽ có nhân duyên để được nghe Phật pháp, hiểu chánh pháp, để sống một cuộc sống an lành và hạnh phúc hơn. Cái nhìn của Phật pháp cao thượng và nhân bản như vậy làm cho chúng ta sống bình đẳng với nhau, mặc dù đời sống có kẻ thông minh, có kẻ ngu si, có người giàu, người nghèo, có người quanh năm bố thí cúng dường, có người là cả đời lần không ra đồng cắt, nợ nần tứ phía, chẳng biết bố thí cúng dường là gì hết. Nhưng mà mình nghe sư giảng rồi đó, mình sẽ sanh tâm từ bi, yêu thương, mà không có sanh lòng phân biệt. Hoa sen tinh khiết, thơm ngát, vẻ đẹp trong ngần, đó là tánh giác ngộ. Phật pháp mình, tất cả người dân Việt Nam đều nhớ cái câu thơ, câu ca dao về hoa sen. Đó là gì? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Tất cả chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, buồn lầy của cuộc sống ai cũng có vướng hết. Mà vướng buồn nhiều bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu. Đó. Cho nên có nhà thơ đã nói rằng, dù cho con đi khắp cả thế gian này, nhưng cho gót chân của con đừng có vướng mùi buồn. Làm sao mà không vướng được? Bởi vì vào trong cuộc đời này là tham, là sân, là si. là danh vọng, là tiền tài, là ích kỷ. Và đó là bụi đời trần gian làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta phải nhớ Đức Phật nói mình là hoa sen, dù sống trong hoàn cảnh nào cũng đừng có để hôi tanh mùi buồn. Còn có vướng có hôi, giờ là được nghe pháp, được tắm rửa trong biển pháp, tắm mình trong biển pháp, sống theo lời Phật dạy, thì từ từ tất cả ai cũng thơm ngát và tinh khiết, vì chính bản thân chúng ta là hoa sen tinh khiết, hoa sen tinh khôi. Và do vậy, cái thời pháp hôm nay, sư nhớ, sư mong các vị nghe pháp về rồi, lát nữa mỗi người lại được cầm một cái hoa sen hay là hoa đăng để thả trên dòng sông, để nhớ mình là hoa sen, phải sống làm sao thật là tinh khiết như lời Phật đã dạy. Có như vậy, chúng ta cuộc sống trong mọi cảnh thăng trầm, vui buồn hay hạnh phúc, mình vẫn giữ bản chất cao thượng của hoa sen. Dù còn nằm trong bùn tanh hôi, nhưng hoa sen vẫn chứa trong mình những phẩm chất vô cùng cao quý. Vì mình cũng có thể chưa biết gì hết. Có người ở đây còn tạo tội nhiều lắm, đi nghe pháp mà có nhiều người còn sát sinh, giết, rồi là làm những việc bất chánh, còn gian tham trộm cắp, còn tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc. Chúng ta phải sanh lòng thương, và như Đức Phật nói, đó là những bông sen còn nằm trong bùn lầy, từ từ sẽ vươn lên, rồi sẽ đón những ánh mặt trời, rồi sẽ tinh khôi là một hoa sen của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thì tất cả chúng ta đều phải nhớ rằng chúng ta rồi sẽ là Phật. Nhưng mà sư muốn các vị phải nhớ rằng đó, không có đợi kiếp nào hết trơn á, mà ngay từ hôm nay trong kiếp sống này, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có tâm từ bi, có chân tâm, có Phật tánh, ta có thể thành Phật bất cứ lúc nào nếu mà ta muốn, chứ không có hẹn chờ kiếp sống này, kiếp sống sau hay là sau nữa. Mà mỗi một chúng ta đều phải nhận thức rằng con có chân tâm Phật tánh, và nếu con muốn thì con có thể thành Phật. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên thế gian này bây giờ có người nói là cái gì cũng nhiều hết sư, gạo nhiều, tôm nhiều, cá nhiều, thức ăn nhiều, vật phẩm nhiều, ăn nhiều mà sanh bệnh luôn. Nhưng mà sư nói thế gian này còn thiếu cái gì? Thiếu Phật Pháp. Các vị chưa có chịu nghe Phật Pháp, cho nên còn thiếu trí tuệ. Thiếu gian này còn quá nhiều con người chưa nhận ra mình có chân tâm Phật tánh, cho nên cứ chạy theo cái tánh ác, chạy theo cái thói quen nghiệp chướng từ muôn đời, để làm bao nhiêu cái việc xấu, để rồi tích chứa bao nhiêu điều đau khổ trong cuộc sống của mình. Và do vậy, nếu chúng ta muốn được làm Phật, muốn sống với chân tâm, thì dù cho có rất là nhiều người ngày nào cũng cúng dường bố thí, ngày nào cũng lên chùa công quả công phu, nhưng cũng có rất là nhiều người chưa bao giờ biết phát tâm công đức, dù chỉ là một việc làm rất nhỏ. Chúng ta đừng có nói là khi nào mà tôi phải giàu như bà hai, bà ba, anh tư, anh năm rồi tôi mới bố thí, mà một việc thiện rất nhỏ chúng ta cũng phải tập làm. Có người làm rất nhiều, có người đó thì sợ đi vào chùa bởi vì vô chùa phải bố thí cúng dường, nhưng không biết rằng đó là những việc rất nhỏ, mà chỉ cần những việc rất nhỏ thôi cũng làm cho cái hoa sen đang ở trong bùn từ từ được vươn lên khỏi mặt nước. Nếu chúng ta sợ làm việc công đức, chúng ta sợ nghe kinh, chúng ta sợ nghe pháp, chúng ta sợ làm việc thiện, thì chúng ta mãi mãi là hoa sen nằm ở trong bùn lầy mà không bao giờ có thể vươn ra khỏi mặt nước. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta, chỉ cần một cái em bé, nó lấy cái que, nó vẽ trên cát hình Phật, nó vô chùa nè, nó vô chùa Hương Nhơn, nó thấy ở trong đây, trong chùa có nhiều tượng Phật đẹp, nó ra trên mặt đất, nó lấy cái que đó, nó vẽ Đức Phật, nó vẽ Bồ Tát, nó làm sao mà giống được. Nhưng mà nó nói, má ơi, con đang vẽ Phật nè má, thì vẽ vời thân tướng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm bảo người làm, đều đã thành Phật đạo. Nhẫn đến đứa trẻ con, hoặc lấy cây, lấy bút, hoặc lấy móng tay mình, mà vẽ làm tượng Phật. Những em bé như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều sẽ thành Phật đạo. Những em bé chỉ cần vẽ những cái hình Phật, vẽ chơi trên mặt đất thôi, hay là vẽ trong tập, cũng sẽ thành Phật. Và đã có những em bé như vậy đã thành Phật. Huống chi là người phát tâm cúng tượng Phật, tạng tượng Phật, vẽ tượng Phật, đúc chuông, xây chùa, cúng dường Tam Bảo, chắc chắn đã thành Phật và sẽ thành Phật. Cho nên có ai đem lên chùa cúng ký gạo, cúng ký muối, Đức Phật nói đều sẽ thành Phật. Chứ nói trời ơi, tôi đâu có tiền, biết chừng nào mới làm được cái tượng Phật thật là to. Không có sao hết. Đức Phật nói chỉ một công đức chút xíu thôi, mà với tâm thành, hoặc có người lễ lạy, hoặc chỉ chắp tay, hoặc chỉ chắp một tay, hoặc là chỉ cúi đầu, hả? Đều gặp vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng. Nếu người lòng tán loạn, bước vào trong chùa tháp, một xưng tiếng Nam Mô, đều đã thành Phật đạo. Như vậy chúng ta một công đức chút xíu gì cũng thành Phật hết. Đó, cho nên á, mình nghe như vậy, mình học như vậy, chúng sanh nào mình cũng thương hết trơn á. Chứ mà đó, mình không nghe Phật dạy như vậy, mình thấy ai vô chùa cũng rồi đó, ồn ào, rồi người quỳ, người đứng, đó, người thắp nhang to, người bó nhang nhỏ, người là nói chuyện, rồi người thì là cầu xin, người khấn vái, cái gì mình cũng không cảm thấy không vui. Mình nói tu vậy mà tu cái gì, toàn khấn vái, cầu xin hết, mà tu cái gì. Nhưng mà Đức Phật dạy nè, chỉ cúi đầu thôi, chỉ vào tháp mà không biết nói Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Mô, Nam Mô, Nam Mô, rồi cũng thành Phật. Cho nên mấy em bé nó vô chùa, nó nói Phật, 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 nó cũng thành Phật. Chúng ta lên chùa, chúng ta cầm cái chổi quét tháp, lau chùa, làm có hai ba cái à. Sư ơi con về, hôm nay con phải coi nhà cho con của con đi làm. Làm có chút xíu à. Vậy mà Đức Phật nói, gieo một công đức bằng một sợi tóc, hạt cát, hạt gạo, bằng một sợi chỉ thôi, bằng một sợi lông thôi, tất cả đều gieo duyên thành Phật đạo. Cho nên tất cả chúng ta, ai ngồi đây cũng đã gieo duyên, lớn nhỏ gì cũng đã gieo duyên hết rồi. Cho nên tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật đạo. Nhưng mà sư nói như vậy là bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có cái tánh Phật. Mình phải khởi cái tâm Phật nhiều lên, mình mới mau thành Phật. Còn nghe sư nói có tâm Phật, tánh Phật, mà miệng nói lời ma quỷ, nguyền rủa, chửi bới, ích kỷ, xấu xa, thì cái tâm Phật, cái hạt giống Phật đó, mình không có chăm bón, mình để cho nó khô héo. Còn mình đi gieo cái giống gì? Quỷ ma, ích kỷ, thì nó lâu thành Phật hơn. Chứ tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật cả. Cho nên kinh Pháp Hoa đó mà chúng ta đã tụng đọc sẽ biết rằng Đức Phật dạy ai cũng là Phật. Từ quả mà tu về nhân, còn kinh nào cũng dạy mình từ nhân, gieo nhân lành để thành Phật. Nhưng mà kinh Pháp Hoa muốn nói chúng ta cái bổn môn là ai cũng là Phật hết. Cho nên hãy ráng tu bồi làm cho cái hạt giống Phật nó tăng trưởng, nó tốt đẹp lên. Cho nên Bồ Đề vốn vô thọ là chỗ này. Nó vốn là đã có tánh Phật rồi, cho nên không cần phải là đi tìm kiếm ở đâu hết, mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật là đã có cái chân tâm Phật tánh hiện bày rồi. Và do vậy, từ hôm nay, sau khi giảng bài pháp này, các vị sẽ có một niềm lạc quan trong cuộc sống là sư nói ai cũng thành Phật hết, ai cũng có tánh biết, ai cũng có sự, ai cũng có trí tuệ, ai cũng sẽ sớm thành Phật nếu mà mình chịu quay về cái chân tâm của chính mình. Vì vậy, trong Kinh Pháp Hoa cũng có cái phẩm gì? Thường bất khinh Bồ Tát. Là ai cũng lạy hết, tôi sẽ lạy Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Đó. Và do vậy, không có coi thường ai, kể cả những người đang nói chuyện ồn ào, những em bé đang la, đang hét, đang khóc, đang đòi bánh, đòi kẹo, nhưng nó đã đến chùa là nó đã gieo nhân thành Phật, và coi chừng trong kiếp sống này nó thành Phật trước chúng ta. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa, đó là cực ác mà Đức Phật đều chú nguyện là sẽ thành Phật trong tương lai. Ngay cả Long Nữ không phải là người mà lại là thành Phật trước cả chúng hội. Đó. Và ai chỉ cần chắp tay niệm Phật, tụng kinh, xưng tán lời Phật dạy đều thành Phật. Như vậy, điều đầu tiên trong thời pháp thoại đêm hôm nay, sư nhắc cho tất cả quý Phật tử nhớ, tất cả chúng ta đều có chân tâm Phật tánh, tất cả chúng ta đều là Phật. Nhưng mà sao mình là Phật mà sao buồn hoài vậy? Sao mình là Phật mà sao mình khổ hoài vậy? Là bởi vì mình quên mình là Phật, mà mình cứ nhớ những cái chuyện ai làm cho mình buồn, ai làm cho mình khổ, sao mình nghèo vậy nè, sao con mình bất hiếu vậy nè. Nghĩa là mình chỉ nhớ những cái nghiệp xấu ác mình đã tạo từ vô lượng kiếp, rồi đem lại cái quả xấu cho hôm nay. Rồi do vậy mình cứ tham thân trách Phật miết thôi. Đó. Nếu mà sư trình bày ai cũng là sẽ thành Phật hết thì không có trách ai hết. Ông chồng mình cũng Phật, con mình cũng Phật, ông nội, ông bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hàng xóm, thân bằng, quyến thuộc, ai cũng là Phật hết. Đó. Hồi nào giờ thì mình nói là gì? Ai cũng là cát bụi hết, chết là hết. Nhưng bây giờ mình phải nhớ là ai cũng là Phật. Mà sao họ chửi? Mà sao họ nói xấu, ích kỷ, gian tham? Là bởi vì họ quên. Đó. Mà quên thì sao? Mình nhắc thôi, ai cũng có tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật, chị cũng có tánh Phật. Thôi mình vui lên, đừng có buồn, đừng tham trách nữa. Mình phải nhớ cái tánh Phật, đó là tánh biết, là chân tâm. Mình lấy cái tánh Phật đó để an vui, để lạc quan, quay về chân tâm thường hằng soi chiếu. Nhờ như vậy, chúng ta sẽ bình an, cái hương vị của đời sống này sẽ là hương vị Phật Pháp. Chứ có nhiều người nói con sống cho hết kiếp sống chứ đời này giống địa ngục quá, địa ngục trần gian. Nhưng mà chúng ta đừng nên nói như vậy. Chúng ta hãy nói rằng thật là may mắn, con được là thân người, được nghe Phật Pháp, và nhắc cho con nhớ rằng con có chân tâm Phật tánh ở tâm con. Đó là A-di-đà, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Các vị nghe rõ chưa nào? Thế thì bây giờ thế gian thiếu cái trí tuệ để biết mình là Phật, và thế gian là Phật mà khổ đau là bởi vì quên đi Phật tánh chân tâm, mà Đức Phật thì từ bi và trí tuệ, mà mình đi quên cái ông Phật của mình, cho nên mình không có từ bi và trí tuệ. Các vị biết như thế nào không? Cái từ bi, cái trí tuệ của mình đó là yêu thương tất cả mọi người. còn tất cả sinh vật chung quanh, môi trường chung quanh mình đều là tôn trọng, yêu thương. Nhưng mà các vị thấy đó, cuộc sống bây giờ là mình. Thấy con vật là mình nghĩ là vật dưỡng nhân, nên mình ăn thịt nó rất là nhiều. Nghĩ lại từ hồi mới sanh cho tới bây giờ, mình ăn thịt chúng sanh có nhiều không? Nhiều lắm. Nhất là mấy cái vùng biển như vậy đó, thì cá, tôm, cua mình ăn miết thôi, ăn quanh năm. Nhưng mà mình phải biết rằng đó cũng là cái nhân mà mình đã gieo cái nghiệp sát. Ăn thịt chúng sanh mà tâm cũng không có hề biết tu, không có biết thương chúng sanh, cho nên mình phải khổ đau nhiều. Có những người đó không có ăn thịt, không có phải là muốn ăn, nhưng mà thấy con chim cũng muốn bắn chết cho vui đó. Thấy con vật gì cũng muốn bắt bẻ đầu bẻ cổ nó, rất là tội nghiệp. Giống như ngày xưa có cái câu chuyện là Đặng Chỉ là danh tướng nước Thục thời Tam Quốc, mang quân đi đánh Phù Lăng. Một hôm ông trên cái con đường đi đánh giặc đó, ông dừng lại thấy một con chim mẹ đang mớm mồi cho đàn chim con. Ông đâu có muốn ăn thịt đâu, nhưng mà cầm cái cây cung á bắn cho chết con chim cho vui vậy thôi. Đó, bắn chết con chim, nhưng mà dương cung bắn thì không có trúng, bắn sướt qua lông nó. Đó, rồi thì là con chim đó nó có bay đi không? Có bay không? À, các vị nói nó bay, nhưng mà nó đang mớm mồi cho con, cho nên nó không nỡ bỏ con của nó, mà nó tiếp tục đứng ở trên cái cành cây đó mớm mồi cho con. Thì cái ông tướng Đặng Chi này, ông nói, à, cái con chim này lì thiệt chứ, bắn sướt qua lông nó mà nó không chịu bay, nó đứng đó, nó trêu gan phải không? Bắn một lần nữa coi mày có chết không cho biết. Để bắn lần thứ hai là chắc chắn là con chim phải trúng phải mũi tên. Nhưng mà các vị biết không, nó đau đớn, máu nó tuôn ra, nhưng nó vẫn mang mũi tên trên thân nó và tiếp tục mớm mồi cho con. Tức là còn cái chút hơi tàn, nó mớm mồi cho con của nó. Nó ngậm mồi, nó nhả cho con nó, rồi nó ngậm mồi, nó nhả cho những con chim ở bên cạnh. Và cuối cùng trong sự đau đớn, nó cất lên một cái tiếng bi thương, rồi nó ngã ra, nó chết. Mấy chú chim con kêu lên chim chíp những tiếng bi thương, khóc là đã mất mẹ. Trong khi đó, ông tướng Đặng Chi lúc đó thấy con chim mẹ ngã xuống và những đàn chim con khóc vì mất mẹ như vậy, thì ông mới hối hận và nghĩ rằng ta đã làm trái với bản tính muôn loài. Tại sao chim mẹ đang cho chim con ăn mà ta nỡ nào bắn nó? Ắt là ta sẽ phải chịu quả báo mà thôi. Quả nhiên là không bao lâu, ông ta đã bị một cái người bạn của mình hại ông chết, và chết đau thương y như con chim mẹ bị ông giết vậy. Cái câu chuyện này để sư nhắc cho các vị nhớ rằng chúng ta là Phật thì hãy ráng sống với tánh Phật, đừng có sát sanh hại vật nhiều quá, sẽ đem cho chúng ta nhiều quả báo xấu ác trong hiện tại và trong tương lai. Đức Phật dạy mỗi người hãy ráng tu tập tâm từ bi nhân hậu, tu tập pháp lành, đó là tạo nhân ngày nay được sinh vào cõi trời hay cõi người. Nếu lúc nào cũng giết sinh vật hại mạng sống thì oán cừu nối nhau không dứt, sẽ sa đọa trầm luân trong muôn kiếp không biết lúc nào thoát ra. Con người sát sinh nhiều quá thì sẽ nhập bào thai, thoát thì chốc ở cõi người, thoát vào địa ngục khi làm quỷ đói, khi làm súc sanh, vượt lên chìm xuống vượt lên, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rất là đáng thương. Cho nên hôm nay được thân người các vị ráng nghe pháp mà tu tập. Bởi vì có thể kiếp sau chết đi mình không được mang thân người nữa, mà mang thân thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, người làm phước đức nhiều có thể sanh về cõi trời, sanh về cõi là A-di-đà. Nhưng có sẽ có những người phải làm ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có những người mà chết đi làm con kiến á, không biết bao nhiêu kiếp làm kiến, bao nhiêu kiếp làm cá, làm rùa, làm sư tử, làm chó, làm dê, làm trâu. Không dễ gì mà được thân người. Cho nên hôm nay được nghe pháp, các vị hãy cố gắng tu tập, hãy bỏ các cái xấu ác của mình, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc. Các vị hãy cố gắng bỏ đi để sống cho tốt, chứ không về sau sẽ chịu nhiều quả báo rất đáng tiếc. Trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên đã kể rằng, ngày xưa ông Tu Đạt là ông cấp cô độc, đã từng cúng gì? Cúng đất cho Đức Phật là xây kỳ viên tinh xá. Thì lúc đó ông cấp cô độc đang ở trong tinh thất cùng với Đức Phật, thì có một cái con kiến rất là to, nó bò ngang trước mặt Đức Phật. Đức Phật nói với ông cấp cô độc rằng, này ông cấp cô độc, con kiến này đó, nó đã ra đời từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thây cho đến nay, trải qua 7 thời Đức Phật rồi, 7 đời Đức Phật ra đời, mà nó vẫn còn mang thân con kiến đó. Mà mỗi vị Phật ra đời đó thì các vị biết là gì? Sống đến cả hàng triệu năm. Vậy mà cái con kiến nó làm thân kiến 7 đời Đức Phật mà vẫn chưa được mang thân người. Không dễ được làm người đâu. Đó. Mỗi vị Phật ra đời trải qua những thời gian rất lâu xa mà nó phải mang thân kiến 7 đời Phật, 7 đời làm. Do vậy, mình mang thân loài cầm thú rất là đáng tiếc. Nay được làm người, sao không chịu phát tâm tu tập? Đó, được nghe Phật Pháp, nhớ mình là hoa sen, phải trở lại với chân tâm Phật tánh của chính mình. Giống như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ đã dạy, mang người chẳng được lâu, như vỗ tay vang tiếng. Vỗ tay vang tiếng là sao? Kiếp người giống như một tiếng vỗ tay, mới đó là mất. Đó, như một tiếng vỗ tay, vợ con cùng tài sản đều chẳng thể mang theo, chỉ có nghiệp thiện ác thường bám theo không rời, như chim bay trời cao, bóng không rời mặt đất. Khi các vị chết thì quả báo những nghiệp xấu ác sẽ theo các vị không rời, để mà chịu cái quả báo trong kiếp sống kế tiếp. Các vị nghe rõ chưa ạ? Sư kể cho các vị nghe thêm một câu chuyện nữa. Là ở cuối Triều Minh, huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có một người tên là Tiết Tử Lan, rất là thích nuôi cá vàng, để nuôi làm cảnh đó nha. Đó. Còn người ta nuôi vì cái cuộc sống thì là sư đã không nói rồi, còn nuôi làm cảnh. Đó. Nhiều nhà giàu thích nuôi cá làm cảnh lắm, nhưng mà nghe cái câu chuyện này rồi đó, là cũng thôi đừng có nuôi nữa. Bắt sâu đỏ cho cá ăn, đó. Giết hại loài sâu nhiều không thể nào hết được. Tại vì niềm vui của ông á là nhìn con cá nó bơi ở trong cái hồ kiến á, ông ngắm rất là thích, cho nên bắt con sâu đỏ thả vô cho con cá nó ăn. Giết hại các loài sâu nhiều không thể nào tả hết. Về sau ông mắc một căn bệnh rất là lạ, lúc nào cũng cảm thấy như sâu bò lên trên khắp mình. Cho nên hai tay quơ cào khắp thân, rồi bốc ném ra y như là đang liệm sâu cho cá ăn vậy. Miệng ông á thì cứ kêu la, trời ơi, có 1.000.000 con sâu đang bò trên người tôi, có vạn con sâu đang bò trên người tôi, ai cứu tôi với. Mà tới gần á, không thấy con sâu nào hết. Mà ông á thì ông cảm thấy có rất là nhiều sâu, nhưng mà mấy cô mấy bác mà lại gần á thì không có thấy. Đó, cho nên mình gieo cái nhân, mình phải chịu những cái quả báo, có mỗi mình biết à, chứ không có ai biết cho mình đâu. Mình khổ cũng có một mình biết mà thôi. Vì vậy, tại sao có những người chết thảm, chết tai nạn xe mà đè xuống một cái là thân ra tro bụi? Có những người chết bất đắc kỳ tử, có những người chết do súng đạn, có những người chết đói, chết khát, có những người chết rất là thảm thương. Đó đều là do nhân quả nghiệp báo, mà phần lớn những quả báo đó là do sát sanh hại vật. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà thành Phật rồi đó, thỉnh thoảng Ngài lại bị nhức đầu. Nói Đức Phật không có đau hả? Vẫn có đau lưng, già rồi cũng đau lưng. Đó, rồi cũng có khi bị nhức đầu. Thì Ngài nói trong kiếp sống quá khứ, cả một cái làng xẻ cá ra ăn thịt, nhưng mà Ngài không có ăn, chỉ lấy cây gõ trên đầu con cá chơi thôi. Mà khi thành Phật cái dư báo, thỉnh thoảng Ngài còn bị nhức đầu. Cho nên bây giờ nay người bệnh này, người bệnh kia, đó, sư cũng đủ thứ bệnh hết. Thì đó là quả báo của sự sát sanh. Bây giờ biết tu rồi, giảm chế và không còn sát sanh nữa. Sư đó thì nghĩ rằng thuốc đắng giả tập, lời thật mất lòng. Mình sống mà mình nghĩ phải giết sinh mạng chúng sanh, mà giết càng nhiều mà không bao giờ có cái lúc để dừng lại, tức là mình tạo cái nhân xấu rất là nhiều và quả báo sẽ chịu trong cái đời sống không bao giờ mà có thể hết được. Cho nên ai có điều kiện để tu tập, ai có điều kiện để ăn chay ngày nào thì sư tán thán ngợi khen quý Phật tử ngày đó. Các vị nghe rõ chưa? Hôm nay về chùa Hưng Nhơn ăn chay có ngon không? À, ngon thì vỗ tay đi chứ. À, ăn chay ngon rồi có nhớ thịt với cá không? Nhớ không? À không, hay quá. Đó. Và tập ăn nhiều hơn, tập ăn chay nhiều hơn, bởi vì mình phải gieo nhân với những nhân lành để không chịu các cái quả báo xấu ác cho đời sống của mình. Mấy bạn trẻ sinh viên nè, đá gà, đá dế, đâu có làm gì đâu. Con chỉ đá dế cho vui, đá gà cho vui, cũng có mắc quả báo nữa. Đó. Dế nó đá thì nó bẻ đầu dế, đá có con chết, con sống. Đó, không ăn thịt mà mình cũng giết chúng sanh. Còn gà chọi đó, là sư thấy nghe, bữa hôm trước xe dừng lại nè, sư đi miền Tây á, đầu năm á, sư cũng có đi xuống Long Xuyên rồi. Đó, là sư thấy mấy chú thanh niên á, ấm con gà, rồi tắm cho nó nha, lấy xà bông tắm cái lông sạch sẽ, rồi lau mình nè, rồi xịt dầu thơm nè. Sư nói trời ơi, chú cưng con gà dữ vậy. À, chú đi, chú mới nói, gà chọi mà sư, niềm vui của con là con gà này đó. À, biết à, cho nó tắm, rồi là chải lông cho nó, xịt dầu thơm cho nó, và chiều nay nó phải vào một trận chiến, có khi phải sức đầu, chảy máu sức lông và làm trò vui cho tất cả mọi người. À, cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là nghiệp báo từ sáu căn, bởi vì mắt mình muốn nhìn thấy gà chọi, tai của mình thích nghe tiếng là cổ vũ reo hò, miệng của mình đá vô, à, chết luôn, chết đi, chẳng hạn vậy. Tay chân của mình cũng là khua khoắng lên. Đó, rồi ý của mình cũng sanh tâm là muốn thắng, muốn đối phương phải thua. Tức là tất cả sáu căn của mình, thân, rồi khẩu, rồi ý. Đó, khởi qua là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều tạo tội. Giống như có vợ con rồi, ra đường thấy có cô gái đẹp, mắt nhìn, thích nhìn cô gái đẹp. Đó, rồi tai thích nghe tiếng nói dễ thương của cô. Đó, rồi miệng của mình á cũng nói lời tán tỉnh, là gọi là những lời là rất là giả dối để tán tỉnh người ta, rồi là tay chân cũng động đậy, rồi tâm ý là xấu xa, và sáu căn cùng khởi nghiệp làm cho chúng ta phải sanh ra tội lỗi. Cho nên sư nói các vị, người tu tích phước đức giống như nuôi đứa con mà nó biết xây dựng bồi đắp cơ nghiệp cho cha mẹ. Ở đây các vị có con có hiếu, nó biết giữ gìn của cho cha mẹ, nó biết có hiếu với cha mẹ. Thấy không nào? Cha mẹ đi làm về, nó nói ba có mệt không? Ba nghỉ đi ba, má mệt không? Con nấu cơm giùm má rồi. Còn có những đứa, nó đi học về, nó liền cặp trên bàn, có gì ăn không? À, hôm nay sao ăn hoài một món hoài vậy? Không có gì ăn. Rồi dằn mâm sắn chén. Đó, con bất hiếu. Thì cái người mà tu tích phước đức thì giống như mình có đứa con biết xây dựng bồi đắp cơ nghiệp cho cha mẹ. Đứa con có hiếu, tuy không thấy sự phát triển nhưng ngày tháng sẽ vun bồi thành tựu sự nghiệp lớn. Các vị cứ âm thầm làm các việc phước đức đi, không có thấy ra tiền ra bạc mà cái phước đức nó rất lớn. Đó, chúng ta đi thấy cái đinh trên đường, chúng ta kết đi cho người ta đừng có giẫm đạp. Chúng ta đến nghe pháp thanh tịnh yên lặng, tôn trọng hội chúng cũng là phước đức. Thấy người ta khổ, mình giúp miếng cơm manh áo, không ai biết hết, nhưng cũng là phước đức. Mình lên chùa, mình cúng ký gạo, bó hoa, không ai thấy hết, mà cũng là phước đức. Theo nhân duyên ngày tháng, sẽ thành tựu những phước báo, sự nghiệp, an lành trong chánh pháp. Còn người làm việc thất đức, giống như đang nuôi một đứa con phá sản gia nghiệp. Mình làm việc thất đức không ai biết, như trộm cắp là không ai biết. Mình nhậu nhẹt, mình có tiền mình nhậu, ai nói mình? Nhưng mà mình cũng đang phá sản. Mình chửi thề, mình nguyền rủa, đó là thói quen của mình, ai nói mình? Nhưng thật sự cũng là mình đang nuôi đứa con phá sản gia nghiệp của mình. Tuy không thấy rõ, nhưng ngày tháng hao mòn, dần dần tan tành tất cả. Cho nên Đức Phật dạy, thấy việc ác nhỏ cũng đừng có làm, mà thấy việc thiện nhỏ cũng cố gắng mà làm. Các vị nghe rõ chưa ạ? Sư nói thật với các vị nghe, đầu năm á, mình nói thật, có một việc sanh công đức, đó là hãy nói lời lành. Nhưng mà không chịu nói, đã không biết bố thí cúng dường mà cái miệng nói lời ác không à. Các vị biết không, người mù á, người ta làm được nhiều công đức lắm. Tại vì mắt mù, nghèo lắm, lên chùa nghe pháp một chập là các sư phải cho quà, cho tiền, cho cơm ăn. Nhưng mà tại sao họ vẫn lên chùa? Bởi vì nghe pháp và về tập nói lời lành. Mắt mù tập niệm Phật, không có chửi thề, không có nói xấu, nói con mù nên nay con tập niệm Phật, con nói lời lành để kiếp sau con không có mù lòa, kiếp sau con không có nghèo nữa. Vậy mình có mắt sáng, mình có đời sống an vui, nhưng cái miệng mình không có chịu gieo những cái nhân lành thánh thiện, cho nên mình khổ hoài. Đó, cái này là có, hay nói xấu hay chửi bới, nhớ không nào? Cho nên hôm nay phải giảm chế những cái điều đó. Đừng có nói xấu. Tiếng êm như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Để sư kể cho nghe một cái câu chuyện ở trong triết học phương Tây á. Sư dạy cái môn triết phương Tây, cho nên sư nhớ cái câu chuyện này. Có cái ông vua đó tên là vua Pyrrhus, rất là anh hùng. Cho nên những cái người mà có tài đó, họ đến đầu quân với cái vị vua đó. Thì trong số những cái người đến đầu quân cho ông, có một người là có tài thiện xạ, là bắn một phát là rớt mấy con chim, bắn một phát là trúng mấy cái đít luôn. Cho nên ông mới đến, ông mới nói là muôn tâu bệ hạ, hãy thâu nhận hạ thần. Hạ thần chỉ bắn một phát thôi là vô mấy cái đít, có thể chết hàng chục con chim chỉ một mũi tên. Thì ông vua ông mới nói sao biết không? Ta là bây giờ là ta đi đánh giặc, chứ không phải là ta đi bắn chim. Khi nào mà ta muốn giết chim á, thì ta sẽ nhận nhà ngươi. Tức là ông vua ông từ chối. Nhưng mà ông nói một câu á, đau lòng làm tổn thương ông. Thấy ông này ông rất tài giỏi, có nghề thiện xạ, mà vua nói tôi đâu có đi bắn chim mà tôi nhận ông. Mà thật sự bắn chim trên trời còn trúng, huống chi là đánh giặc. Nhưng mà ông vua ông chê, quân của ta là lính tài không à, ta không có nhận ông. Khi nào ta muốn đánh chim á thì ta mới nhận ông. Ông này, ông rất tức. Vua nói một câu làm tổn thương đau lòng ông, cho nên ông nói ta sẽ trả thù. Cho nên ông mới đầu quân với lại là kẻ địch. À, ông đầu quân bên kẻ địch và ông tham gia vào trận chiến để mà bắn giết quân của nhà vua. Nhưng mà ông chỉ nhắm mũi tên làm sao phải bắn chết ông vua. À, cho nên trong một cái lần trận chiến đó, ông đã nhắm mũi tên và bắn vào cái mắt bên phải của vua. Cho nên vua đang trong trận chiến bị thương, trời ơi, ai đã bắn mũi tên vào mắt ta? Xong rồi quân sĩ mới đem vua về, rút cái mũi tên ra, thì trên cái mũi tên đó có dòng chữ: ta chính là người thiện xạ mà lúc trước bệ hạ đã chê ta, thì nay không bắn chim, ta bắn mù mắt bệ hạ. Đó, các vị nghe rõ chưa nào? Tại vì ví dụ nhà vua không nhận thì nói thôi, ta không nhận nhà ngươi, ta được rồi. Nói những câu mỉa mai, cho nên ông này ông mới đau lòng, ông mới mang cái nỗi thù. Mà bắn mù mắt ông vua rồi đó, thì ông vua có tha cho cái ông này không? Không tha. Ông mới tìm cách làm sao bắt cho được cái tay thiện xạ này và bầm thân ra cho thành từng mảnh vụn. Cho nên chỉ một câu nói thôi mà ông vua thì mù một mắt, mà cái nhà thiện xạ đó thì thân tan thành trăm mảnh. Cho nên chúng ta đừng có nói một câu mà gây ra sự oán thù. Hãy nói những lời yêu thương, chia sẻ và thông cảm cho nhau. Có như vậy thì chúng ta mới là người con Phật. Có như vậy mới là một hoa sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quý Phật tử thân mến, nhân dịp đầu năm về chùa Hưng Nhơn, sư nói các vị nhớ tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý, cái gì cũng thanh tịnh hết, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình mới về xứ Phật, mình mới sống với tâm Phật, hạnh Phật và nước Phật. Sư hay nói chuyện người mù, vì sư thấy người mù bây giờ người ta tu giỏi lắm. Người ta biết người ta mù vì do nhân quả, không khéo tu, không có biết bố thí cúng dường, còn phỉ báng Phật Pháp, cho nên nay phải mang kiếp mù lòa. Họ phát tâm tu tập, nghe Pháp, phát tâm bố thí cúng dường. Người mù á, một lần họ cúng dường á, thương lắm, mang á, mấy đồng cho sư á, đồng tiền á, vò nhăn nheo, đầy mồ hôi và nước mắt, bởi vì đi bán vé số nè, rồi là đi làm những cái nghề, làm bàn chải, làm chổi, làm thuê, hay là massage, cho những đồng tiền của họ, từng đồng từng cắc mà gom lại để cúng dường. Cho nên 10.000, 20.000 của người mù đầy những mồ hôi và nước mắt của họ. Sư vẫn nhận những đồng tiền đó để cho họ là gì? Nhân bố thí sẽ không bị nghèo khổ trong kiếp sống sau. Nhân bố thí mà được giàu sang, tâm hồn trở nên phóng khoáng, rộng rãi, biết yêu thương. Cho nên người mù biết bố thí, mở tâm lượng từ bi. Còn chúng ta là đạo tràng, biết nghe Pháp, biết làm theo chánh pháp, chúng ta lúc nào cũng phải biết nói lời lành, không làm việc ác, biết từ tâm, sống trong những lời Đức Phật dạy. Cho nên mừng xuân mới, ai cũng có một nụ cười rạng rỡ yêu thương. Các vị biết không, người mù mà rất là có hiếu. Còn bây giờ đây có nhiều bạn trẻ ngồi đây lắm nè, mà sư không biết là có hiếu với cha mẹ không nữa. Đó, có cái câu chuyện là hai cha con mù, mà hai cha con mù dắt nhau đi ăn phở, mà nói với bà chủ quán là: bà ơi, bán cho hai tô phở đi. À, nhưng mà đứa con nó lần mò ra, nó nói nhỏ với bà là: bà bán tô phở thật ngon, có nhiều thịt cho ba tôi, còn tôi á thì lấy một bát phở không được rồi. Tại vì tất nhiên là nó không có tiền nhiều. Bà nói được rồi, tôi sẽ bán cho cậu đó là một tô là 20.000 là cho ba cậu, có đủ thứ ở trong đó hết. Còn cậu là tô phở 10.000 thôi, có phải không? Thì cậu bé mù đó mới nói, dạ phải rồi. Con ăn cái gì cũng được hết á, mà cái ngon á, cho ba của con. Đó, các bạn trẻ ngồi đây đó, ráng mà nghe coi coi mình có bằng cái bạn mù đó không? Nó nói là trong túi có 30.000 thôi, thì 20.000 làm một tô phở ngon cho ba, còn 10.000 tô phở cho nó mà không có thịt. Rồi thì là bà mới bưng ra hai tô phở, hai cha con ngồi ăn. Đó, thì ba nó mới gắp thịt qua bên cái tô của nó. Mà ông cũng mù, ông rờ, ông thấy cái nào là miếng thịt á, ông bỏ qua cái tô của đứa con. Ông nói con ráng ăn đi, để rồi con còn phải đi học, rồi con phải ráng thi cho đậu. Đó, đứa con nó rờ, nó gắp cái miếng thịt, nó lại bỏ qua tô ba nó. Nói ba ơi, ba già rồi, ba phải là ráng ăn để ba khỏe mạnh, ba sống lâu thì con mới có niềm vui, con mới có mùa xuân ba. Nghe có cảm động không? Mà ông cứ gắp thịt qua, nó gắp thịt lại hoài. Rồi đó, cái bà chủ quán á, bà đứng mà bà khóc. Bà nói á, hai cha con mù, nghèo, mà đứa con có hiếu, dễ thương như vậy. Còn mình à, làm bà chủ, trong nhà không có thiếu thứ gì hết, mà con mình sao mà nó bất hiếu như vậy. Nó về, nó lấy rượu, nó nhậu, nó lấy thịt, nó ăn, nó đập chén đập bàn, nó chửi cha mắng mẹ, tội nghiệp lắm. Đó, cho nên đầu năm đi nghe pháp, đứa con nào bất hiếu phải sửa tâm sửa tánh, phải biết cha mẹ mang nặng đẻ đau mới sinh ra mình. Giờ này cha mẹ đầu hai thứ tóc chưa có một ngày sung sướng, mình mà làm con mà chỉ biết hành hạ dằn vặt đòi hỏi cha mẹ là bất hiếu lắm. Trong khi hai cha con người mù mà cứ gấp qua rồi gấp lại. Cuối cùng bà chủ quán bà cảm động quá, bà bưng tới một dĩa thịt, rất nhiều đồ ăn. Bà tới, bà để trước mặt hai cha con, bà nói hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập quán, cho nên là tôi đãi cho hai cha con. À, tức là tôi không có lấy tiền. Nhưng mà đứa con đó, nó nghĩ rằng bà nói như vậy thôi, chứ làm gì mà từ nãy giờ không đãi mà bây giờ đãi. Đó, cho nên nó gấp thêm cái thịt vào trong tô của ba nó, rồi nó xin một cái túi, nó đựng cái thức ăn đó để chiều nay làm thức ăn chiều cho ba. Rồi nó móc ở trong túi ra, nó đưa cho bà chủ quán thêm 10.000 đồng. Nó nói bà ơi, bà cũng phải buôn bán, con không có dám xin của bà đâu. Đó, người ta mù mà người ta như vậy, người ta sống có tự trọng, có hiếu thảo như vậy. Còn người cha ăn cái bát phở của đứa con thì cứ tìm từng cái miếng ngon để gắp cho con, giống như con chim mà mang mũi tên ở trên thân mình mà vẫn còn mồi từng cái hạt lúa, hạt cây cho đứa con chim non của mình. Lòng cha mẹ là yêu thương con như vậy, còn các con thì chỉ bất hiếu, đòi hỏi vật chất mà thôi. Cho nên hôm nay không phải là khóa tu mùa hè, sư có hứa với sư Chánh là khóa tu mùa hè năm nay sư sẽ về Cà Mau, sư giảng pháp cho các bạn nghe. Nhưng đầu năm sư nhắc các bạn, người lớn cha mẹ ông bà của mình tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, nghe pháp tụng kinh niệm Phật để là có đức có phước để dành cho con, thì các con các cháu phải sống hiếu đạo, phải biết lễ phép với thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ. Chứ không thì mình không bằng những cái mù người mù lòa. Người ta nghe pháp, biết quy y Tam Bảo, biết sống trong điều thiện lành và trở thành những người Phật tử chân chánh. Người ta mù mà biết nguyện kiếp sau được về cõi dược sư lưu ly quang vương Phật, để không có bệnh hoạn, không có xấu xí, không có buồn tủi trong cuộc đời. Những người mù họ chỉ ước mong một lần trong cuộc đời được mắt sáng, để nhìn thấy mẹ cha. Còn các bạn trẻ nè, có mẹ có cha mà trời ơi bất hiếu, đúng không nào, đòi hỏi, mở miệng rất là tiền bạc. Nếu chúng ta nhìn những con người bất hạnh hơn mình, mù lòa, câm điếc, tật nguyền, chúng ta sẽ thấy chúng ta đang phá hoại phước đức của mình, đang đốt nhà, đốt cửa của mình từng ngày, từng phút, chứ không phải là chúng ta biết sống cho tốt đâu. Vì vậy, nghe những cái câu chuyện về người mù, sư thấy những người Phật tử dưới đây có những người lấy khăn lau hàng nước mắt. Các có lẽ cũng nhớ về cha mẹ của mình. Cũng có người cảm xúc bởi vì những người mù mà sao hiếu thảo như vậy. Nhưng nếu các vị đi sâu vào cuộc sống của những người tật nguyền thì càng phải ráng tu nhiều hơn. Tại vì đâu phải ai cũng được như các vị đâu. Đó, cái đạo tràng của sư là ở chùa Thiên Quang đó. Mà sư nói là sư Thỉnh, sư Chánh nè, rồi sư Cô Mẫn và chư Tôn Đức Ni, quý Phật tử một lần nào đó sẽ về chùa Thiên Quang nhân cái dịp khóa tu cho người mù. Ở đây á, là 1,000 Phật tử, thì ở bên đó là 1,000 người mù về tu học. Mà không có một tiếng ồn, không có một tiếng nói chuyện. Các vị thấy người mù có đáng khen không? Và khi mình tiếp xúc với họ, mình mới thấy mình hạnh phúc lắm. Mình đầy đủ các căn, mình có tiền để cúng dường bố thí, mình có mắt để nhìn thấy cha, thấy mẹ. Còn họ mù lòa, trong túi không có tiền, mà giờ nối vai nhau lên chùa nghe pháp, đôi dép thì phải là nắm chặt ở trong nách là chứ buông ra lát mất rồi là dép ai đền cho mình. Nhưng mà ngồi lắng nghe từng lời pháp, và cuộc đời của họ, nếu mà có thời gian mà mời họ lên nói chuyện, họ kể cho các vị nghe, ai cũng có hoàn cảnh. Có người mù từ lúc mới sanh, có người mù vì chiến tranh thời cuộc, có người mù vì bệnh tật sanh ra, có người là hơi mờ mờ, đi mổ mắt cái mù luôn. Mỗi người một hoàn cảnh. Vậy mà tất cả bây giờ, tất cả đều về nghe pháp, nguyện quy Tam Bảo, nguyện làm lành lắm dữ, không có sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Bởi vì họ không muốn kiếp sau họ mù nữa. Họ không muốn kiếp sau họ khổ nữa. Họ không muốn kiếp sau họ phải sống mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, rồi còn bị người đời giày xéo làm cho tổn thương. Chúng ta đi đến chùa Cà Mau á, cái kỷ niệm của sư là gì? Có khi phải đi qua đò, có khi đi qua phà, qua xuồng, sông nước, mà thấy các sư á, là ai cũng nhiệt tình chở đi bằng Honda, chở qua đò, qua xuồng. Còn người mù, các vị biết không? Sáng á, leo lên trên xe buýt để về chùa nghe pháp, thì cái luật của nhà nước, cái bộ lao động xã hội là họ không lấy tiền những người mù. Cho nên mà một đoàn mù mà leo lên xe đó, có những người tài xế hay những người lơ xe đó, họ nói sao biết không? Sáng thấy đám mù là hết làm ăn vô rồi đó. Mù là không lấy tiền rồi. Đó, nó chửi trước. Đó, rất là tội nghiệp. Đời sống của họ bị tổn thương đủ mọi mặt hết. Mà bây giờ họ nghe pháp, sống theo chánh pháp để lấy đó làm niềm vui. Còn đây các sư, các thầy thỉnh các sư về cho chúng ta được nghe pháp, được sống tin nhân quả và biết mình là hoa sen tinh khôi, phải sống làm sao cho trọn đức hạnh phẩm chất của mình. Nhưng mà nếu mình không chịu nghe, không chịu sống làm theo lời Đức Phật dạy, không tin lời các sư khuyến tấn mình, thì một ngày nào đó trong kiếp sống hôm nay hoặc ngày mai có những nạn tai nó đến, làm sao có thể biết được. Cho nên phải tu tập. Thời gian như bóng chớp, như là ngựa chạy, như tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm. Xuân qua, thu lại tới liền, hè về rực rỡ, êm đềm thu sang. Giờ con chăm học chăm làm, mai này rạng rỡ vẻ vang giúp đời. Nước nhà mong đợi con ơi, hãy luôn ghi nhớ những lời thầy khuyên. Sư thấy hôm nay đến nghe pháp có nhiều bạn trẻ lắm, cho nên sư muốn các bạn hôm nay nghe sư giảng về mừng xuân mới, các bạn phải biết mẹ là mùa xuân, cha là mùa xuân, mẹ là Phật, cha là Phật. Phải có hiếu, phải sống trọn lành để ngày mai đây mình lớn lên, mình có vợ, có chồng, con mình cũng sẽ có hiếu với mình, chứ không có chịu những cảnh đời trái ngang và đau khổ. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang là tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, nhưng mà tôi vẫn cầu xin mẹ tôi còn khỏe, để mỗi mùa xuân về, mẹ thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân tới, tôi mừng tuổi mẹ. Giờ đây ai còn cha, còn mẹ là phải sống cho trọn lành, cho hiếu đạo. Đừng để một lúc nào đó làm trẻ mồ côi, rồi mới khóc, mới tiếc, mới than thì đã muộn lắm rồi. Có lẽ thời gian của chúng ta cũng không còn nữa đâu, mà các vị còn phải đi thả đèn nữa. Đó, cho nên là có lẽ thời pháp của chúng ta phải đến lúc kết thúc. Mà sư nói rằng sư rất hạnh phúc, bởi vì là đầu năm các vị không có lấy thời gian để mà múa hát ăn chơi, mà đầu năm dành những thời gian quý giá nhất, mặc những chiếc áo lam, hiền, lam, thanh tịnh để về chùa nghe pháp, biết cúng dường, biết bố thí, biết làm các công đức lành. Lời cuối cùng là cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho quý ni sư, quý sư cô và chư tôn đức ni tỉnh Cà Mau nói chung, chùa Hưng Nhơn nói riêng, một năm mới thân tâm thường lạc và chúng sanh dị độ. Còn tất cả quý Phật tử của thành phố Cà Mau hôm nay có nhân duyên được gặp sư Hương Nhũ, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an thì phải là tinh tấn làm các việc lành. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị và see you again, hẹn gặp lại.